Sau khi ngồi thiền, nằm xuống ngủ, con thường mơ thấy trời mây sông núi. Vừa rồi trên đường đi ngang cảnh núi non, sông hồ thủy sĩ, con nhận ra tất cả cảnh tới đã được nhiều lần thấy trong giấc mơ.
Khi mà chúng ta nằm xuống thấy cảnh là thấy vàm trời giữa ngực chúng ta nhiều cảnh lắm. Mà giữa bụng chúng ta cũng có bốn biển quy gia, có đủ chuyện, núi non đầy đủ hết. Thì nhìn ra bên ngoài thì nó cũng hơi giống như không có phải thật đâu. Nhưng mà nó ở trong cơ tạng chúng ta đều có hết. Khi mà nằm ngửa xuống ngủ thiền rồi ngủ trưa, nằm thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong tiểu thiên địa này chúng ta có.
Dạo này con ngồi thiền hay bị nhột nhột khó chịu ở đằng sau lưng. Khi ngồi thẳng lưng thì dễ chịu hơn khi ngồi không thật thẳng lưng.
Cái đó là cũng có trong bộ ruột của chúng ta chạy tuốt qua đằng sau lưng nữa, chứ không phải không có đọc sổ sau lưng chúng ta không có ruột, có ruột. Mà bộ ruột vì sự ăn uống, nhai không kỹ, sự di chuyển bên trong nó không được thông suốt. Nên phải biết thanh lọc nhẹ nhàng. Muốn như vậy chúng ta phải uống nước chanh để nó giải bớt cái độc tố bên trong, nó mới nhẹ nhàng hơn.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo. Đi theo không có rời nhau được. Nó sẽ tiến theo luật nhân quả, rồi nó sẽ hội tụ.
Thầy thường dạy, niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điểm rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quan mà định. Lúc đó mới thấy được vị sáng suốt hơn.
Con nít sau này có phải là dân Bích Ngọc không?
Những dân Bích Ngọc thì nó thông minh đặc biệt, đi học khác hơn người thường, cuộc sống nó cũng khác hơn người thường.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của thầy, con niệm đúng như băng thầy, thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Lung xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày con, đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam điều giải cái nạn.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi trong gia can mới thay đổi được. chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, cho mình chưa biết cái đường lối, lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền xong từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, cảm thấy điểm hồi lại. Sau vài tiếng đồng hồ, con có thể bắt đầu làm lại ba pháp soi hồn, pháp luân hồi chuyển, thiền định, hay chỉ cần thở pháp luân để qua cơn mỏi và tiếp tục thiền định?
Làm pháp luân thường chuyển là cần thiết trong giờ đó. Từ 11 giờ trở đi, mình làm pháp luân thường chuyển, trời đất thông khai, mình cái trớn nó mở cái luồng điển trong cơ tạng. Làm pháp luân tốt.
Nhưng mà sau khi thiền xong một cử từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng rồi nghỉ một hồi, rồi tôi muốn hành thiền trở lại, có nên làm lại ba pháp hay chỉ cần bắt đầu từ ngay từ pháp luân thường chuyển?
Trong ơi đó là mình tối, ngồi thiền không cũng được.
Dạ, 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng rồi bây giờ nghỉ một tiếng, hai tiếng rồi ngồi thiền lại tiếp tục.
Ngồi thiền chút rồi đi làm việc hay làm gì đó, không sao.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Mô Ni Châu ấy. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra, đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần, nằm xuống thấy là bộ đầu ở phở mở một phần. Rồi nó tắt liền chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra từ lỗ tai, nó cũng đem cái hơi ra được. Được tưởng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà nó đi ra từ lỗ tai. Nên phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực, tung mà đầu, cố gắng. Không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, từ từ đó nó mới xuất phát từ hơi thở, nó xuất phát ra lỗ tai. Rồi hít vô bao nhiêu, được bao nhiêu nhẹ, hít trong nhẹ. Nhé chừng nào mảnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa mà mạnh, mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi đó thầy.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa. Bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được. Mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt. Chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Tu thiền theo vô vi có cần tập thêm thái cực quyền hay không?
Thái cực quyền là làm cho thần kinh, thân xác khỏe mạnh, cái đó là làm cho gia tăng sức khỏe, nhưng mà phải chú trọng cái thiền ở bên trong, khỏe bên ngoài nhưng mà cần khỏe bên trong, là cần pháp luân thường chuyển nó mới khỏe bên trong. Thái cực quyền không có hại, thái cực quyền tốt nó không có hại đâu.
Nhưng Dạ, sau đây con xin tạm ngưng cái chương trình vấn đáp nơi đây. Và con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời.
Lá cờ vô vi bên trên là phải trời không? Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng. Địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Xác này là đất, thiên địa nhân là lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại. Ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có, mà không biết sử dụng mới sinh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu, mở tâm, khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị, chúng ta không có làm chánh. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức, thượng trung hạ rõ rệt, cống hiến cho nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu, ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất, thì chúng ta mất tất cả. Chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối, thì chỉ sáng lạng tâm hồn, và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người, có trời, có đất hỗ trợ cho tôi. Có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng. Có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt. Thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến. Mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất. Và biết trời biết Phật. Chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu. Còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không có bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta đến đó. Chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được pháp lý vô vi của học viện bí Phật Pháp. Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được mà không có giả ảo được. Thực tế, trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Chúng tôi thầy đã biết tu là có ba luồng điển, thiên địa nhân. Nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người. Và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích là các bạn cần cái cờ. Là luồng điển của các bạn đi tới vô cùng. Chúng ta đều cảm hưởng luồng điển của trời đất mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm, thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ, mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cái này, cái cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào. Không phải qua immigration khổ cực dễ đâu, qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi thì sẽ có passport đi rõ ràng, không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp. Mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế. Mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế. Bây giờ mình tu được phát triển đi lên. Và nung nấu. Khi mà một giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Chứ không phải giờ chơi đâu. Giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Nghiêm chỉnh tu đi. Các bạn sẽ lớn mạnh chứ không có yếu ớt đâu. Khi mà các bạn thanh tịnh không ai phá rối các bạn được hết. Các bạn không có phá rối ai. Càng thanh tịnh, càng cứu độ, càng xây dựng. Không mất cơ hội. Vinh quang là ở chỗ đó. Mấy chục năm về trước tôi đã nói là các bạn tu tương lai phần hồn, các bạn sẽ được vinh quang. Vinh quang là hiểu được chính mình, bằng lòng dũng mãnh tiến hóa cho tới mục đích cuối cùng của tâm linh. Mới có chỗ dừng chân. Cho ngày hôm nay sự tiến bộ ở chỗ mà chúng ta thấy đây, có máy điện tử, có đủ chuyện hết, có computer, có ordinator đầy đủ hết, bấm là biết, telephone bấm là đi về, nói về Việt Nam, nói bên Tàu, bên Tây, muốn nói đâu nói. Thì tất cả là điện. Ngày hôm nay chúng ta thực hành về điển, thanh nhẹ hơn điển nhà đèn. Vật chất mà nó còn giúp đỡ cho chúng ta thì được. Còn cái thiên liêng nó giúp đỡ cho chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhanh nhẹ hơn, liên tục hơn. Mà nếu chúng ta ý thức được, cho nên những bài thiền ca có thể giúp các bạn. Cũng như bài nói nhớ trời, nhớ Phật bên nhau. Tôi nhớ trời, nhớ Phật thì cái từ quan của trời Phật chiếu cho chúng tôi. Tôi thấy tôi thanh nhẹ, tôi không có bồ. Mà tôi quên trời, quên Phật là tôi nghĩ chuyện ăn thua, sợ người ta đánh, đó là sợ ma. Ma mới đánh người ta, chứ còn con người chân chánh chỉ có xây dựng vật tu độ, không có đánh ai. Đánh giặc là ma với ma thôi. Còn chân chánh không có đánh giặc. Hiểu được nguyên lý của trời đất, ai đánh giặc làm gì? Đâu có ai chết, bắn cái sùm mà phần hồn nó được tiến hóa, địa tiên người ta rước đi rồi. Bữa sau nó trở lại rồi nó cũng trả thù vậy đó. Cho nên một cuộc chiến tranh nào cũng có sắp đặt. Bên này hù bên kia hù bên nọ thì hai bên có sắp đặt hết. Giết nào cũng có người cứu, thế gian có học thập tự, bên kia có địa tiên rước. Người ta cũng sắp xếp đâu có trật tự, bên kia người ta cũng có chủ tịch, cũng có tổng thống, cũng đưa rước, cũng làm việc đàng hoàng, chứ đâu có lôi thôi. Cho nên những người mà ra được bầu cử ở mặt đất này là như vô quốc hội này kia kia nọ cũng là địa tiên. Địa tiên ủng hộ thì ra nó nói không ra cái gì hết mà người ta bỏ phiếu cho nó. Ông nó không nói không ra gì hết mà người ta bầu ông lên. Có cái khối vô hình người ta giúp đỡ chứ. Mình không thấy cái chuyện làm việc của cõi bên kia. Cõi âm bên kia nó giết mình cũng được.
phá nó giết mình cũng được, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Cho nên sống thì phải hiểu sự phát triển tâm linh của chính mình mới tạo dựng được một đức độ, mới dẹp được những phần ô trược có thể phá quấy chúng ta.